là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Người dân cả nước vẫn đang hướng về vùng lũ Yên Bái để chung tay cùng với nhân dân khắc phục thiên tai.
Tỉnh Yên Bái quyết tâm trao quà hỗ trợ đến tận tay người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.
Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Lục Yên chung tay cùng với địa phương khắc phục thiên tai.
Lực lượng công an tỉnh Yên Bái dầm mưa giúp nhân dân di rời đến nơi an toàn. Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao, bây giờ như thường lệ là những thông tin diễn ra trong tỉnh.
Chung tay giúp tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Sáng nay 14 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận ủng hộ của 3 đoàn. Tiếp các đoàn có đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Trong đó, đoàn quận ủy, hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã trao số tiền hỗ trợ là 1 tỷ đồng và 10 máy tính. Đoàn Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam trao hỗ trợ 200 triệu đồng và gia đình ông Phùng Quốc Hiển, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng đã ủng hộ tỉnh Yên Bái 50 triệu đồng. Thông tin đến các đoàn về tình hình thiệt hại do bão số 3 gây ra tại tỉnh Yên Bái, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của các đoàn cứu trợ đến nhân dân vùng lũ, đồng thời mong muốn các nhà hảo tâm tiếp tục chung tay đóng góp, hỗ trợ tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 9 năm 2024, tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận 25 tấn hàng cứu trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân tỉnh Ninh Thuận ủng hộ cứu trợ người dân Yên Bái bị thiên tai ngập lụt. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, thấm đượm tinh thần nghĩa tình đoàn kết, kết nghĩa giữa tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Yên Bái. Sau hơn 40 giờ vượt qua hàng nghìn cây số, đoàn xe cứu trợ của tỉnh Ninh Thuận đã đến địa điểm tiếp nhận hàng cứu trợ của tỉnh Yên Bái. Đoàn gồm 2 xe tải chở 25 tấn hàng cứu trợ, gồm các mặt hàng nhu yếu phẩm như nước đóng chai, gạo, nước mắm, cá khô, lương khô, mì tôm, sữa đã được chuyển đến ủng hộ các chiến sĩ trung đoàn 121 Yên Bái đang làm nhiệm vụ cứu giúp nhân dân vùng lũ Yên Bái, và phần còn lại được chuyển đến cứu trợ bà con nhân dân bị thiệt hại do ngập lụt tại các địa phương của huyện Văn Yên. Với tấm lòng sẻ chia những món quà hàng ý nghĩa này của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm và nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã góp phần hỗ trợ đồng bào vươn lên để ổn định cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, là một trong những tỉnh của cả nước chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão Yagi, với tấm lòng tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, thời gian này tỉnh Yên Bái đã nhận được nhiều nguồn hỗ trợ của các tỉnh thành, đơn vị địa phương và người dân trong cả nước, đặc biệt là nguồn viện trợ khẩn cấp của cộng đồng quốc tế. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, ngay sau khi tiếp nhận các nguồn hỗ trợ viện trợ, tỉnh Yên Bái đã nỗ lực trao đến tận tay người dân bị ảnh hưởng bão lũ, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời.
18 giờ 30 phút ngày 11 tháng 9, tại sân bay quốc tế Nội Bài, chuyến hàng quốc tế đầu tiên hỗ trợ tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả cơn bão số 3 do chính phủ Australia hỗ trợ đã tới Việt Nam. Với tổng trị giá gần 49.000 đô la Úc, chuyến hàng viện trợ khẩn cấp do chính phủ Úc trao tặng bao gồm 648 bộ dụng cụ các loại, gần 1.500 chiếc màn, thảm ngủ, bạt tre. Đây là một phần số hàng cứu trợ nằm trong cam kết giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với các tổ chức quốc tế cứu trợ khẩn cấp người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 3 Yagi. Một ngày ngay sau khi tiếp nhận số hàng hóa này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái trực tiếp trao cho người dân. Bà Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết:
rất nhiều tập thể, cá nhân, các tổ chức và bà con nhân dân trong và ngoài nước đến ủng hộ cho bà con nhân dân tỉnh Yên Bái, và chúng tôi đã nhận được rất nhiều hàng cứu trợ khẩn cấp và đã kịp thời chỉ đạo các lực lượng chức năng là chuyển đến tất cả với bà con nhân dân để không để bà con nhân dân bị đói, bị thiếu nước sinh hoạt. Và đặc biệt là tỉnh Yên Bái đã nhận được các cái hàng hỗ trợ từ các nước. Chúng tôi đã nhận được hàng cứu trợ của Úc, và ngay sau khi nhận được hàng cứu trợ thì từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay thì đã kịp thời cấp phát đến bà con nhân dân.
Bão lũ đi qua, người dân thành phố Yên Bái lại phải gồng mình khắc phục hậu quả để lại. Rất nhiều gia đình khó khăn, thiếu thốn. Bà Nguyễn Thị Lý ở tổ dân phố Hồng Tiến, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Năm nay gần 70 tuổi, lại sống một mình, Yên Bái đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của tỉnh, thành phố, các lực lượng chức năng và người dân ở đây. Đặc biệt, bà đã được các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố đến trực tiếp để trao quà viện trợ khẩn cấp là các đồ dùng thiết yếu của chính phủ Australia cho gia đình, tiếp thêm động lực giúp bà nhanh chóng ổn định cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Lý, tổ dân phố Hồng Tiến, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói:
đấy, trong bão lũ khó khăn vượt khó này thì có một tấm lòng nhân hậu Cô cảm ơn.
Là nơi rốn lũ, thành phố Yên Bái bị thiệt hại nặng nề nhất do hoàn lưu bão số 3 gây ra. Bão lũ đi qua đã đẩy biết bao gia đình rơi vào cảnh thiếu thốn. Những phần hàng cứu trợ thiết yếu kịp thời của chính phủ Australia dành cho người dân để khắc phục hậu quả là rất cần thiết. Ủy ban nhân dân thành phố đã lập danh sách và trao tận tay người dân ở một số xã phường bị ảnh hưởng nặng nề do mưa bão trên địa bàn như phường Hồng Hà, Nam Cường, Nguyễn Thái Học, Đồng Tâm, xã Tuy Lộc, Âu Lâu. Với 300 cái chăn, 150 đồ gia dụng, 150 đồ sửa nhà, 80 đồ làm bếp. Bà Nguyễn Thị Định, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói.
Nhận được sự hỗ trợ, thế chúng tôi rất là phấn khởi. Tất cả mọi người dân rất là phấn khởi để khắc phục sau cái cơn lũ này để trở lại cuộc sống bình thường.
Bà Tạ Ngọc Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái cho biết.
Thông qua cái sự hỗ trợ của các tổ chức nước ngoài, chúng tôi thấy rằng cái sự gắn kết giữa các tổ chức với người dân của Yên Bái nói riêng và của cả nước nói chung. Thì đây cũng làm ấm lòng những người dân mà đã bị lũ xảy ra ở trên địa bàn.
Đối với huyện Trấn Yên, ngay sau khi số hàng đến Yên Bái, tỉnh đã giao cho tỉnh đoàn tiếp nhận và trực tiếp xuống bàn giao cho huyện. Tỉnh Yên Bái phân bổ cho huyện 300 chiếc chăn, 114 dụng cụ vệ sinh cá nhân, 114 dụng cụ sửa chữa nhà cửa và 40 dụng cụ nhà bếp. Huyện Trấn Yên cũng đã giao trực tiếp cho các địa phương và yêu cầu các địa phương căn cứ vào nhu cầu và mức độ thiệt hại của từng hộ dân, lập danh sách và khẩn trương trao hàng đảm bảo đúng người, đúng đối tượng, giúp các hộ giảm bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Thưa quý vị và các bạn, bão lũ đã qua đi nhưng những thiệt hại nặng nề để lại cho nhân dân toàn tỉnh là rất lớn, nhất là đối với người nông dân bởi nhiều diện tích cây trồng không thể khắc phục được, giá trị thiệt hại đến giờ cũng chưa thể thống kê. Sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên thời sự tại xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái. Sau những ngày ngập trong mưa lũ, những cánh đồng rau an toàn, những ruộng lúa xanh bạt ngàn ở thôn Cống Đá xã Âu Lâu chỉ còn là bùn đất. Số ít cây cối hoa màu còn lại ngoi lên cũng tiêu điều sơ xác. Ruộng ngô của gia đình bà Nguyễn Thị Bình sau 4 ngày ngâm nước giờ gần như không vớt vát được gì. Bà Nguyễn Thị Bình, thôn Cống Đá xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói.
Nhưng bây giờ thì cũng trắng tay rồi, chả còn gì. Giờ cuối năm không biết là khôi phục đường lối như thế nào đấy.
Ra thăm ruộng lúa đang vào độ chắc hạt, bà Đinh Thị Kim Anh không khỏi xót xa bởi tất cả gần như đã bị chôn vùi dưới bùn đất. Kinh tế gia đình trông vào hơn 4 sào ruộng giờ đã mất trắng hoàn toàn, cuộc sống trước mắt không biết sẽ ra sao. Bà Đinh Thị Kim Anh, thôn Cống Đá xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói.
Quá là đau xót xa vì mất bao nhiêu công sức vào đây chăm bón, bao nhiêu công chăm bón vào đây mà được hạt lúa bây giờ đã có chỗ quay ngang, có chỗ đã đốm đuôi, có chỗ thì bắt đầu rỗ vào chắc. Mà coi như thế sau một cơn lũ thì coi như giờ này là không còn cái gì nữa, mất trắng. À, như nhà tôi là gần hơn 4 sào. Năm nay là làm tăng vụ nó tính là gần 5 sào mà coi như mất trắng, không còn hồn nào nữa.
Còn đối với gia đình ông Nguyễn Xuân Hùng, ngoài sập đổ hết chuồng trại chăn nuôi thì toàn bộ diện tích hoa màu cũng bị mất trắng. Xót xa trước vườn chanh tứ thời, những cây bưởi đang vào vụ thu hoạch bị thối rữa bởi bùn nước. Ông Hùng đã dùng mọi biện pháp để khắc phục, nhưng hy vọng rất mong manh. Ông Nguyễn Xuân Hùng, thôn Cống Đá, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái ngậm ngùi nói.
Nói chung là mất hết, nó không thể sống được nữa vì nó lên tận ngọn còn đâu mà nó sống. Cái vì cây chanh này nó lên là nó vùi sâu mà nó lâu không thoát thì nó chết hết.
Sau 4 ngày bão lũ, khắp các cánh đồng của các thôn Cống Đá, Cửa Ngòi, Đồng Đình và Đoàn Kết, xã Âu Lâu, nước ngập mênh mông, ước khoảng gần 50 hectare lúa và rau màu của bà con bị thiệt hại hoàn toàn. Hầu hết những chỗ nước đã rút, chỉ còn lại bùn đất và cây cối, thì héo úa, đổ rạp, không có khả năng khắc phục. Trước những thiệt hại này, xã Âu Lâu đang thống kê thiệt hại, phối hợp cùng cơ quan chuyên môn hướng dẫn bà con khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Kiến nghị các cấp hỗ trợ thêm vì những thiệt hại về nông nghiệp hiện nay đang nằm ngoài khả năng của địa phương. Bà Đỗ Thị Ngân Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết.
Về cái việc khắc phục trở lại mà có thể thu hoạch lại thì gần như là không. Nói tóm lại là gần như là mất trắng ở trên địa bàn xã Âu Lâu. Về trước mắt phương án thì là thứ nhất là sẽ vệ sinh lại ruộng đồng, khơi thông phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú là sẽ khơi thông lại cái hệ thống kênh mương để đảm bảo về cái nền cho cái phục vụ cái diện tích sản xuất của những cái mùa tiếp theo. Những cái thiệt hại trên về nông nghiệp trên địa bàn xã Âu Lâu là tương đối là lớn. Xã Âu Lâu cũng rất mong nhận được cái sự giúp đỡ của các Ủy ban Nhân dân thành phố cũng như Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng khác về hỗ trợ về cây con giống và cũng hướng dẫn bà con nhân dân khôi phục lại sản xuất dần dần để đảm bảo đời sống của nhân dân sau này.
Theo thống kê mới nhất, đến thời điểm này, tổng diện tích cây trồng toàn tỉnh bị thiệt hại ảnh hưởng gần 5.500 ha, trong đó diện tích lúa gần 3.400 ha, thiệt hại về chăn nuôi có tới trên 7.000 con gia súc và trên 203.000 con gia cầm bị chết, gần 500 ha diện tích nuôi cá truyền thống bị lũ tràn qua và vỡ bờ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và ngành nông nghiệp tỉnh đang nỗ lực chỉ đạo các đơn vị địa phương tập trung triển khai các biện pháp tối ưu, khắc phục, góp phần giảm thiểu thiệt hại, nhanh chóng phục hồi sản xuất, huy động lực lượng phương tiện tổ chức khơi thông dòng chảy, động viên bà con chăm sóc, dựng buộc những diện tích lúa, cây màu bị hỏng. Ngành nông nghiệp hiện cũng đang tham mưu cho tỉnh ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp bị ảnh hưởng bởi bão số 3.
Thưa quý vị và các bạn, để sớm đón học sinh đến trường sau bão lũ, các cán bộ chiến sĩ, các đơn vị quân đội cùng lực lượng dân quân tự vệ và các lực lượng chức năng đã tích cực tham gia hỗ trợ các nhà trường trên địa bàn thành phố Yên Bái khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra. Trước khối lượng lớn công việc còn ngổn ngang, sự hỗ trợ tích cực của lực lượng vũ trang có ý nghĩa quan trọng để học sinh tiếp tục đến trường. Nước đã rút hai ngày nay, nhưng toàn bộ sân trường của trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, phường Hòa, thành phố Yên Bái vẫn phủ bùn dày đặc. Để các em có thể nhanh chóng đến trường, lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái đã huy động lực lượng đến hỗ trợ nhà trường dọn bùn đất. Thượng tá Hoàng Văn Trung, chính trị viên Ban chỉ huy quân sự thành phố Yên Bái cho biết.
Hiện nay khó khăn nhất là cái lượng bùn đất và cái cơ sở vật chất nó hư hỏng rất là nhiều, rất là lớn và cái phương tiện để tiếp cận vào trong là sẽ khó khăn bởi vì đường đi ngõ ngách là cái phương tiện máy móc cơ giới rất khó khăn, cho nên chúng tôi đều phải phát huy cái phương tiện của nhân dân, của các cái cơ sở tại chỗ đó để mà đưa bùn đất ra ngoài. Thì ra đường thì các cái phương tiện cơ giới mới có thể tiếp cận và giải quyết được.
Cùng với lực lượng quân đội, các thầy cô và phụ huynh học sinh cũng đồng lòng khắc phục khó khăn, chung tay dọn dẹp trường lớp. Dù gia đình cũng bị ngập nước, nhưng em Đào Ngọc Ánh, học sinh lớp 11A4 trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái cùng các bạn trong lớp đã có mặt ở trường từ rất sớm để dọn dẹp vệ sinh lớp học. Ngọc Ánh cho biết:
cô giáo có kêu gọi từ hôm qua hôm kia nhưng mà đến hôm nay bọn em thấy nước rút thì bọn em tự đến. Trong ngày hôm nay bọn em sẽ cố gắng dọn dẹp cho lớp học sạch sẽ để có thể được đi học sớm nhất. Các chú bộ đội hỗ trợ rất là nhiệt tình, các chú thấy bọn em làm nặng nhọc thì các chú sẽ đi ra để giúp đỡ bọn em đẩy bùn và khiêng các đồ vào trong lớp.
Còn chị Nguyễn Thị Thủy ở xã Lô, thành phố Yên Bái nói:
khối lượng công việc thì nhìn thì rất là lớn bởi vì là mực nước ngập rất cao, lượng chúng ta ở trong lớp cũng ngập đến hàng mấy chục phân, nên là nhà trường còn đâu ở vào cổng trường mà thậm chí còn lội đến qua đầu gối rất là nhiều luôn, nên là các huy động của các chú bộ đội cũng rất là nhiệt tình từ sáng đến giờ đấy.
Còn tại trường mầm non Hoa Lan, phường Hòa, thành phố Yên Bái, sau lũ, khối lượng bùn đất khá lớn, nhưng dù vất vả, cô giáo và phụ huynh đều rất cố gắng để trường khang trang, sạch đẹp đón các cháu trở lại trường mầm non trong tuần tới. Bà Bùi Thị Phương Nga, hiệu trưởng trường mầm non Hoa Lan, thành phố Yên Bái cho biết:
tôi sẽ san gạt lượng bùn để đẩy bùn ra, sau đó sẽ tiếp tục để vệ sinh trường lớp để cố gắng sớm đưa nhà trường sớm hoạt động để đón trẻ đến trường.
Đến nay, tỉnh Yên Bái đã huy động hơn 30.000 người gồm quân đội, công an, dân quân tự vệ và lực lượng khác để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Trước mắt, lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái đang tập trung lực lượng để hỗ trợ các gia đình khó khăn bị ngập nặng và hỗ trợ các trường học trên địa bàn để các em học sinh được đến trường trong thời gian sớm nhất. Đại tá Phạm Viết Khánh, chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái cho biết:
trên tinh thần quán triệt phương châm là chủ động, tích cực và sử dụng lực lượng tại chỗ là chính. Thế cùng với lại cái sự phối hợp của các lực lượng khác nữa. Thế thì trọng tâm của chúng tôi là hiện nay là sẽ tập trung tất cả các lực lượng cao nhất với nguồn lực cao nhất từ 100% cán bộ chiến sĩ cùng với lại các lực lượng thì tập trung vào cái việc mà dọn dẹp hoàn chỉnh các cái trường học để nhanh chóng đưa các cháu trở lại trường học.
Hiện nay khối lượng công việc khắc phục thiên tai vẫn còn rất lớn, nhưng với sự quyết tâm cao của người dân, chính quyền địa phương và sự giúp đỡ của lực lượng vũ trang, những ngôi trường sau lũ sẽ được sạch đẹp hơn để đón các em tới trường. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày bão lũ, sạt lở đất xảy ra ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã luôn đi đầu trong công tác cứu trợ, cứu hộ, bảo vệ an toàn cho người dân. Thậm chí lăn xả suốt ngày đêm, chằn mình trong mưa lớn, nước sâu, sông pha nơi nguy hiểm để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân. Sau khi nước rút, họ lại đồng hành giúp dân khắc phục bão lũ. Tất cả những việc làm cao đẹp với tinh thần sẵn sàng vì nước quên thân, vì dân phục vụ ấy đã làm lay động bao trái tim người con Yên Bái.
Phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, trong suốt những ngày bão lũ, lực lượng công an thành phố Yên Bái đã không quản ngại khó khăn vất vả, hiểm nguy tính mạng, xuyên đêm dầm mình trong nước lũ để khẩn trương di chuyển người dân và tài sản của họ ra khỏi các vùng nguy hiểm, ngập úng, nguy cơ sạt lở đất. Hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã được huy động để giúp đỡ người dân và các địa phương ứng phó với cơn bão Yaji lịch sử. Cùng với giúp đỡ nhân dân, lực lượng công an thành phố thường xuyên có mặt tại các địa bàn trọng điểm, xung yếu để nắm tình hình, triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn, điều tiết, phân luồng giao thông, lập chốt, đặt cảnh báo nguy hiểm. Đặc biệt công tác tuyên truyền cảnh báo đến tận các hộ dân được thực hiện rất kịp thời. Thượng tá Vũ Minh Tiến, Phó trưởng công an thành phố Yên Bái cho biết.
Cái này thì vừa là nhiệm vụ, vừa là cái tâm của anh em. Trong cái thời gian mà xảy ra bão lũ ấy, thì cũng rất nhiều lượt cán bộ chiến sĩ có những cái tình huống nguy hiểm về tính mạng. Và đặc biệt là cũng có những cán bộ chiến sĩ là nhà cũng bị ngập lụt, cũng bị sạt lở. Nhưng mà các anh vẫn tiếp tục là thôi thì trước tiên là lo cho người dân ấy, và cũng là có một số cái trường hợp nguy hiểm tính mạng là anh em chúng tôi cũng đã kịp thời khắc phục, không chưa để xảy ra cái tình trạng gì là đáng tiếc cả.
Bão số 3 đi qua, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái bị tàn phá, thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản. Nhà cửa, đường làng, ngõ phố chìm ngập trong bùn đất, rác thải, mọi thứ đều ngổn ngang, tan hoang. Công tác khắc phục sau bão lũ cũng gặp rất nhiều khó khăn vất vả. Thấu hiểu chia sẻ với nhân dân, lực lượng công an thành phố Yên Bái đã bố trí hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ mỗi ngày để phối hợp cùng với chính quyền các xã phường, các tổ chức đoàn thể giúp đỡ người dân trên địa bàn dọn dẹp nhà cửa, nạo vét bùn lầy, khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra. Đồng thời thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp huy động máy xúc san gạt bùn lầy, rác thải, máy cứu hỏa bơm nước rửa đường để đẩy nhanh tiến độ, giúp người dân thành phố nhanh chóng ổn định cuộc sống sau bão lũ. Mặc dù nhiều gia đình chiến sĩ cũng bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ, thế nhưng họ đã gác lại việc riêng, đi vào các nơi bị ngập lụt hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, để lại ấn tượng sâu đậm cho mỗi người dân. Thiếu úy Hà Đình Biên, công an thành phố Yên Bái nói.
Thật sự là trước mắt thì cũng không nói về cái cảm xúc của người chiến sĩ công an nhân dân, mà chỉ cần nhìn về cái giữa con người với nhau thôi, thật sự là nhìn chảy nước mắt, thật sự là đau lòng. Có những người dân ở trên những cái mái nhà mà đến 2-3 ngày không có đồ ăn mà không thể tiếp cận được. Thật sự là khó khăn mà cũng gọi là chảy nước mắt, nhưng với tinh thần người chiến sĩ công an chúng tôi cũng bằng mọi cách, bằng mọi giá thì chúng tôi phải cứu giúp được những người dân đó vào những cái di tản, vào những cái khu vực an toàn nhất.
Anh Đỗ Mạnh Tuấn, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên cho biết.
Năm nay là lên rất là cao, và khi nó rút đi thì cũng rất là nhiều những cái bùn đất, rồi là những cái khó khăn của người dân là gặp rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà được cái lực lượng chức năng công an cũng đến hỗ trợ cho gia đình bà. Cái bà ở đây thì có một mình bà ấy ở. Tôi, các con, các cháu cũng toàn ở xa hết, không phải ở gần cả. Là các anh cũng nhiệt tình, tức là các anh công an cũng nhiệt tình, cũng giúp đỡ người dân rất là nhiệt tình. Có cái gì là giúp đỡ cái đấy, cũng không lề hà gì cả. Mình thấy là cũng là người dân rất thấy ấm lòng.
Sự dũng cảm, không quản ngại khó khăn vất vả, quyết tâm bảo vệ sự bình yên hạnh phúc của nhân dân trong bão lũ đã có phần lan tỏa những hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân, sẵn sàng vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Đồng thời tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, hoàn lưu cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nặng cho huyện Lục Yên. Bên cạnh gây sạt lở làm 13 người chết thì còn có thiệt hại đến các công trình giao thông, nhà ở dân cư và diện tích sản xuất nông nghiệp tại một số xã trên địa bàn huyện. Nhằm chia sẻ với cấp ủy chính quyền các cấp cũng như giúp đỡ người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn huyện Lục Yên đã tích cực tham gia. Phản ánh của phóng viên thời sự. Tuyến đường từ xã Lâm Thượng đi xã Tân Phượng sau mưa lũ có hàng chục điểm bị sạt lở với khối lượng đất đá hàng nghìn mét khối. Cây cầu trên tuyến đường cũng bị lũ cuốn trôi. Do đó, việc tiếp cận vào xã Tân Phượng để khắc phục hậu quả thiên tai cũng như vận chuyển hàng hóa hết sức khó khăn. Sau khi đã tham gia khắc phục giao thông tại địa bàn một số xã, công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Hưng đã huy động tối đa máy móc cùng nhân lực tiếp tục triển khai công tác khắc phục giao thông trên tuyến đường này. Sau hơn 4 tiếng, tuyến đường này đã được khắc phục xong. Ông Kiều Chí Phúc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Hưng cho biết.
Theo lời kêu gọi của huyện thì doanh nghiệp công ty Phúc Hưng chúng tôi thì cũng đã hỗ trợ 3 máy móc ở trên để xử lý thông tuyến chống sạt lở, xử lý sạt lở các tuyến ở Mai Sơn, Lâm Thượng, Tân Phượng, làm các đường tránh để cho bà con đi lại, với mong muốn thì để cho hỗ trợ cho bà con để làm sao là đỡ thiệt hại khó khăn nhất, đảm bảo cho giao thông đi lại, phương tiện bà con đi lại cho đảm bảo.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, thực hiện lấy cuộc gọi của huyện Lục Yên chung tay khắc phục hậu quả thiên tai. Đối với các tuyến đường bị sạt lở với khối lượng đất ít, các xã đã huy động lực lượng tại chỗ như công an, lực lượng dân quân và nhân dân tham gia khắc phục đảm bảo giao thông đi lại được thông suốt. Đối với những tuyến đường bị sạt lở với khối lượng lớn, các doanh nghiệp đã huy động máy móc tham gia để tiến hành san gạt để nhân dân đi lại thuận lợi. Ông Súc Can Sau, giám đốc khai thác mỏ công ty Thanh Sơn nói:
làm ở đấy số người Việt Nam là tôi bắt đi 2008, nhưng mà thầy người dân Việt Nam là rất là tốt, rất là tình cảm. Thế là mình cũng muốn hỗ trợ cả bao nhiêu thì mình sẽ hỗ trợ. Thế là cái này là nói là rất là trách nhiệm của mình, tại vì là mình cũng làm ở đây là cũng giống là bạn bè anh em, thì đấy là trách nhiệm của mình. Nên là có bên mình khó khăn cái gì thì dân Việt Nam sẽ giúp, còn bây giờ dân Việt Nam khó khăn cái gì thì trách nhiệm của mình cũng là giúp.
Theo báo cáo của huyện Lục Yên, hoàn lưu cơn bão số 3 ngoài gây thiệt hại về người, nhà cửa, tài sản, hoa màu của nhân dân thì còn gây thiệt hại về giao thông trên địa bàn các xã. Nhiều tuyến đường bị hàng nghìn mét khối đất vùi lấp gây ách tắc, một số xã trên địa bàn đã bị cô lập cũng như gây khó khăn cho công tác khắc phục hậu quả. Các tuyến đường trục xã, trục thôn trên địa bàn huyện bị sạt lở ngập lụt, giao thông không đi lại được, cô lập nhiều xã, nhiều thôn trên địa bàn huyện. Đã có 178 điểm sạt lở tại các trục đường thôn, 62 điểm ngập úng. Với sự chủ động nhân lực tại chỗ và sự tham gia tích cực khắc phục hậu quả thiên tai của các doanh nghiệp, nên đến thời điểm này nhiều tuyến đường đến các xã đã được khắc phục. Ông Đinh Khắc Yên, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Lục Yên cho biết:
đối với huyện Lục Yên thì không có khái niệm người ngoài người trong, mà khi thiên tai xảy ra thì cả hệ thống chính trị, tất cả các doanh nghiệp nước ngoài hay doanh nghiệp ở các tỉnh khác đóng trên địa bàn thì đều chung tay hỗ trợ. Và tôi qua đây cũng cảm ơn các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp Việt Nam ở các địa phương cũng như đóng chân trên địa bàn huyện đã chung tay cùng cấp ủy chính quyền địa phương trong việc khắc phục thiên tai bão lũ xảy ra, cũng đã huy động máy móc để cùng với cấp ủy chính quyền địa phương là hỗ trợ khắc phục trong công tác đảm bảo giao thông thông suốt cũng như là khắc phục cho các cái nơi bị ngập úng mà không có phương tiện máy móc thì rất khó để mà hoàn thành trong thời gian sớm nhất được.
Tích cực tham gia khắc phục các tuyến đường bị ách tắc, các doanh nghiệp đang chung tay chia sẻ cùng cấp ủy chính quyền huyện Lục Yên đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần sớm ổn định cuộc sống cho người dân vùng lũ.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 9, cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB cho biết đã thu hồi giấy phép của 6 nhà ngoại giao Anh tại Moscow có liên quan tới hoạt động gián điệp. Trong một tuyên bố, FSB cho biết đã thu thập được các tài liệu xác nhận sự phối hợp của London trong việc làm leo thang tình hình quân sự chính trị quốc tế. Anh cũng đã ủng hộ các chính sách lật đổ tại Nga nhằm gây ra thất bại chiến lược cho quốc gia này, và những nỗ lực này do Ban Chỉ đạo Đông Âu và Trung Á của Bộ Ngoại giao Anh thực hiện. Trước những hành động của Anh, Bộ Ngoại giao Nga phối hợp với các cơ quan liên quan đã chấm dứt quyền công nhận của 6 nhân viên thuộc bộ phận chính trị của Đại sứ quán Anh tại Moscow. Những người có hành động mang dấu hiệu của hoạt động tình báo và lật đổ sẽ yêu cầu chấm dứt sớm các nhiệm vụ của họ tại nước này. Chính phủ Anh vẫn chưa phản hồi về các cáo buộc này. Quan hệ giữa Nga và Anh đã xuống mức thấp chưa từng có kể từ khi cuộc xung đột Ukraine bùng phát. Hai nước đã nhiều lần trục xuất các nhà ngoại giao của nhau và áp đặt các biện pháp trừng phạt.
Trung Quốc đã chính thức thông qua quyết định về việc tăng độ tuổi nghỉ hưu lên tối đa 5 năm trong nỗ lực đối phó với khủng hoảng do già hóa dân số. Theo đó, việc thực hiện tăng dần tuổi nghỉ hưu phải tuân thủ nguyên tắc điều chỉnh từ bước nhỏ, thực hiện một cách linh hoạt. Trung Quốc sẽ mất 15 năm để tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình, trong đó tuổi nghỉ hưu của nam sẽ tăng từ 60 lên 63 và của nữ từ 50 và 55 lên 55 và 58. Quy định mới có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2025. Trung Quốc đã cân nhắc việc tăng tuổi nghỉ hưu trong nhiều năm. Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc từ năm 2019 từng cảnh báo, theo xu hướng hiện tại, hệ thống lương hưu sẽ có thể cạn kiệt vào năm 2035.
Chính phủ Mỹ ngày 13 tháng 9 thông báo sẽ tăng thuế đối với xe điện và một số hàng hóa khác của Trung Quốc kể từ ngày 27 tháng 9, trong nỗ lực duy trì khả năng cạnh tranh của người lao động và các ngành công nghiệp liên quan ở Mỹ. Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, thuế trừng phạt đối với xe điện của gã khổng lồ châu Á sẽ tăng gấp 4 lần lên mức 100% từ mức 25% hiện tại, và thuế đối với pin lithium ion cho xe điện sẽ tăng từ 7,5% lên 25%. Cả hai mức thuế mới này đều có hiệu lực từ ngày 27 tháng 9 tới. Trước đó, EC, cơ quan giám sát chính sách thương mại của Liên minh châu EU, đang tiến tới đưa ra đề xuất mức thuế cuối cùng 35,3% đối với xe điện được sản xuất tại Trung Quốc, ngoài mức thuế nhập khẩu hiện hành 10%. Đề xuất này sẽ được 27 nước thành viên EU bỏ phiếu. Đề xuất sẽ được thực thi vào cuối tháng 10 tới nếu đa số, tức 15 nước thành viên chiếm 65% dân số EU, không bỏ phiếu chống. Ngoài việc tăng thuế có hiệu lực vào cuối tháng này, đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai xác nhận mức thuế 50% đối với chất bán dẫn, mức tăng mạnh so với trước đó, sẽ bắt đầu được thực thi vào năm 2025 và mức thuế 25% đối với pin lithium ion không dành cho xe điện sẽ có hiệu lực vào tháng 1 năm 2026. Các động thái của chính phủ Mỹ không chỉ dừng lại ở công nghệ năng lượng xanh mà còn ảnh hưởng đến các loại hàng hóa như cần cẩu và những sản phẩm y tế.
Hoàn lưu sau bão Yagi tiếp tục gây mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất ở nhiều khu vực thuộc vùng miền Trung Myanmar và miền Bắc Đông Bắc Thái Lan. Lực lượng cứu hỏa quốc gia Myanmar cho biết mưa lớn đang gây lũ lụt ở hàng trăm ngôi làng và xã. Ít nhất 36 người được xác nhận thiệt mạng, trong đó khi hơn 50.000 người buộc phải sơ tán. Nước lũ cũng làm hư hại nghiêm trọng hệ thống đường xá, cầu cống và hệ thống truyền tải điện. Trong khi đó, miền Bắc và Đông Bắc Thái Lan tiếp tục phải đối mặt với tình trạng lũ lụt nghiêm trọng nhất trong hàng chục năm qua. Cuộc sống của hơn 100.000 hộ gia đình thuộc 27 tỉnh của Thái Lan đang bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và lũ lụt. Ít nhất 33 người đã thiệt mạng và nhiều người khác vẫn còn mất tích.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tại vòng 5 La Liga, Real Betis cuối cùng cũng đã tìm được chiến thắng đầu tay ở mùa giải này. Leganés tập cuộc khá tốt và thậm chí đưa được bóng vào lưới Real Betis ở phút 21. Tuy nhiên, trọng tài VAR xác nhận tiền đạo người Pháp đã dứt điểm trong tư thế việt vị. Cuối hiệp 1, Real Betis tăng sức ép và tạo ra được một số cơ hội, nhưng các chân sút của đội chủ nhà thiếu đi sự lạnh lùng trong khâu dứt điểm. Sang hiệp 2, Real Betis vẫn miệt mài tấn công và điều gì đến cũng phải đến. Phút 74, Bellerin xâm nhập vòng cấm thực hiện đường truyền ngang thuận lợi để Eza Zoli dễ dàng dứt điểm cận thành khai thông bế tắc. Bị thủng lưới, Leganés buộc phải đẩy cao đội hình tấn công khiến họ dính đòn hồi mã thương ở phút 86. Victor Roque, cầu thủ được Real Betis mượn từ Barcelona, xuất hiện đúng lúc đúng chỗ để đá bồi nhân đôi cách biệt, qua đó chấm dứt mọi nỗ lực của Leganés. Đây là trận thắng đầu tiên của Real Betis ở La Liga mùa này. Họ vượt qua chính Leganés trên bảng xếp hạng. Hai đội cùng có 5 điểm nhưng Real Betis sở hữu hiệu số tốt hơn 0 so với 2. Tại Bundesliga, Dortmund và Heidenheim đã cống hiến cho khán giả trận cầu hấp dẫn với 6 bàn thắng được ghi. Phút 12, Adeyemi bứt tốc rồi chuyền ngang cho Malen. Tiền đạo người Hà Lan tung cú dứt điểm quyết đoán, bóng đập chân thủ thành đội khách nhưng vẫn bay vào lưới. Bàn mở tỷ số giúp các cầu thủ Dortmund hưng phấn và bàn thắng thứ hai sớm tới. Phút 17, Brandt có đường chọc khe thông minh để Adeyemi băng vào cứa lòng chân phải, qua đó nhân đôi cách biệt. Sau đó Dortmund chơi có phần trùng xuống và đó là cơ hội để Heidenheim vùng lên. Phút 39, Pieringer bật cao đánh đầu trong vòng cấm, đối thủ Koben không có cơ hội cản phá. Đáng tiếc niềm vui của đội khách ngắn chẳng tề gang bởi chỉ 2 phút sau, Adeyemi hoàn tất cú đúp. Bước sang hiệp 2, đôi bên ăn miếng trả miếng trong từng đường bóng. Phút 66, Sabitzer sút tung lưới đối thủ nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng do lỗi chạm tay. Phút 13, đội khách được hưởng phạt đền và Brenning không bỏ lỡ cơ hội thắp sáng hy vọng cho Heidenheim. Cuối trận Dortmund lại dồn lên và họ được hưởng phạt đền ở phút 90+2. Emrekan cực kỳ bình tĩnh đánh bại thủ môn đối phương đến nick tỷ số cho đội chủ nhà. Tại vòng 3, Sony Pro League, Anad đã phải trải qua trận đấu toát mồ hôi trước các vị khách Al Ahly. Trận đấu nhiều cuộc cởi mở và cơ hội đầu tiên thuộc về Anad. Phút thứ 7, Men chọn điểm rơi đánh đầu hạ gục thủ môn Mendy, nhưng Ibanez đã có mặt kịp thời cứu thua cho Al Ahly ngay trên vạch vôi. Sang hiệp 2, người hâm mộ mới được chứng kiến bàn thắng và đội mở tỷ số là Al Ahly. Ketsi phát động đợt tấn công, rồi tự mình kết thúc với pha đệm lòng hiểm hóc vào góc xa khung thành, làm bó tay thủ môn Bento. Đúng vào những giây bù giờ cuối cùng, đội bóng của Ronaldo đã tìm được bàn gỡ hòa đầy may mắn. Al Ghanam dứt điểm ở góc hẹp, bóng đập chân Al Hungarji đổi hướng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Mendy.
Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 9 năm 2024, khu vực phía Tây gồm huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ C. Nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 28 đến 30 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C. Nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 20 đến 22 độ C. Khu vực phía đông gồm huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trần Yên, huyện Lục Yên. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C. Khu vực thành phố Yên Bái, trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ C.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.